Lại nữa, này Đà La Ni Tự Tại Vương Đại Bồ Tát, Đức Phật Như Lai còn có 32 nghiệp. Này thiện nam tử, Như Lai biết rõ thị xứ và phi xứ. Thế nào là thị xứ và thế nào là phi xứ? Này thiện nam tử, nếu có người tạo tác thân khẩu ý ác mà được thọ quả an lạc thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Nếu có người tạo tác thân khẩu ý thiện mà thọ quả an lạc thì có như vậy, đây gọi là thị xứ. Nếu có người quen làm việc tham lam bỏng sẻn mà được báo giàu to thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Nếu có người ban ơn bố thí mà được báo giàu to thì có như vậy, đây gọi là thị xứ. Nếu là người quỷ phạm giới cấm mà được báo thân cõi trời thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Nếu là người hộ trì giới cấm thanh tịnh mà được báo thân cõi trời thì có như vậy, đây gọi là thị xứ. Người hay sân hận mà được báo thân xinh đẹp thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Người thường nhẫn nhục mà được báo thân xinh đẹp thì có như vậy, đây gọi là thị xứ. Người lười nhác nơi pháp lành lớn mà được đại thần thông thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Người siêng tinh tiến nơi pháp lành lớn mà được đại thần thông thì có như vậy, đây gọi là thị xứ. Người phóng tâm tán loạn mà được bậc chánh định thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Người nhiếp tâm bất loạn mà được bậc chánh định thì có như vậy, đây gọi là thị xứ. Người ngu si mà dứt tập khí phiền não thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Người tu hành trí huệ dứt tập khí phiền não thì có như vậy, đây gọi là thị xứ. Người tạo tội ngũ nghịch mà được vô lậu thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Người không tội ngũ nghịch mà được vô lậu thì có như vậy, đây gọi là thị xứ. Thân người phụ nữ mà làm chuyển luân thánh dương thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Thân nam tử làm chuyển luân thánh dương thì có như vậy, đây gọi là thị xứ. Như làm chuyển luân thánh dương, làm Thiên Đế Thích, làm Phạm Dương và làm Phật cũng như vậy. Nếu là chuyển luân thánh dương mà dùng phi pháp để trị nước thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Chuyển luân thánh dương dùng chánh pháp trị nước thì có như vậy, đây gọi là thị xứ. Người châu uất đơm diệt sau khi chết mà đọa vào ba ác đạo thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Người uất đơm diệt thọ chung sanh lên cõi trời thì có như vậy, đây gọi là thị xứ. Người thường sát hại sanh mạng chúng sanh mà được báo trường thọ thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Còn do cớ này mà thọ mạng yểu ngắn thì có như vậy, đây gọi là thị xứ. Người có tà kiến mà chứng thánh đạo thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Người có chánh kiến mà chứng được thánh đạo thì có như vậy, đây gọi là thị xứ. Bậc tu Đà Hoàng mà còn thọ sanh đời thứ 8 thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Bậc tu Đà Hoàng mà liền nhập Niết Bàn cũng không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Bậc A-na-hàm mà thọ sanh trong cõi dục thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Bậc A-la-hán mà thọ thân đời sau thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Người hiền thánh mà học hỏi nơi các vị sư thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Bậc bất thối nhẫn mà còn thối chuyển bồ đề thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Bồ Tát đến ngồi dưới cây bồ đề chưa chứng quả bồ đề mà dậy đi thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Bậc Phật Như Lai mà có tập khí phiền não thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Bậc Phật Như Lai mà trí còn có chướng ngại thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Nếu có ai thấy được đỉnh đầu của Đức Phật thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Nếu có chúng sanh biết được cảnh giới nội tâm của Đức Phật thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Tâm của Đức Phật mà chẳng thường định cũng không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Chư Phật Thế Tôn mà có nhị ngữ thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Như Lai Thế Tôn mà còn có lỗi lầm thì không bao giờ có, đây gọi là phi xứ. Này thiện nam tử, đây gọi là nghiệp thứ nhất của Phật Thế Tôn. Đức Phật nói kệ rằng: Đại địa được nói tướng chuyển động, gió mạnh được nói tướng dừng lặng, hư không được nói tướng có sắc. Phật chẳng nói xứ là phi xứ, Phật diễn nói xứ và phi xứ. Phần hạ trung thượng đều chân thiệt, chẳng nói xứ phi xứ là một. Hai xứ như vậy riêng không hai, Như Lai cũng nói hạ trung thượng, đều riêng không có ba thứ tướng. Phật biết thị xứ phi xứ rồi, có thể tuyên nói pháp vô thường. Như Lai biết rõ lòng chúng sanh, khéo hay phân biệt tướng vi tế. Sa môn Phạm Chí đi trong tối, chẳng biết nhân thị xứ phi xứ. Chúng sanh chẳng biết xứ phi xứ, do đó nên chẳng được giải thoát. Như Lai biết rõ xứ phi xứ, do đó hiệu Phật đấng vô thường. Nếu là chúng sanh không pháp khí, Như Lai với họ tu tâm xả, lập đại phương tiện chờ thời tiết, vì cho họ được chân giải thoát. Như Lai Thế Tôn trí vô thượng, đây thì gọi là pháp thứ nhất, thanh tịnh nghiệp thứ nhất như vậy, vì làm chúng sanh được điều phục. Như Lai nói lực thứ nhất này rất sâu khó lường, không biết được. Diệu pháp như vậy khó nói được, vì phá tà kiến thương xót nói. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai Thế Tôn khéo biết những nghiệp được có của các chúng sanh hiện tại và các chúng sanh vị lai, biết rõ nghiệp, biết rõ báo, biết rõ nhân, biết rõ xứ. Nếu nghiệp quá khứ là nhân bất thiện, thì Đức Như Lai biết rõ là đời vị lai được quả bất thiện. Nếu nghiệp vị lai có nhân duyên thối chuyển, thì Như Lai biết rõ là nhân thối chuyển. Nếu nghiệp vị lai hay làm tăng trưởng pháp, thì Đức Như Lai biết rõ do nhân duyên này hay làm tăng trưởng pháp. Nếu nghiệp hiện tại hoặc tiến hoặc thối, thì Đức Như Lai biết rõ do nhân duyên này nên có tiến có thối. Nếu có nghiệp được làm là nhân thanh văn, là nhân duyên giác, là nhân Bồ Tát, là nhân Như Lai, thì Đức Như Lai đều biết rõ do nhân duyên này mà thành là nhân thanh văn, là nhân duyên giác, là nhân Bồ Tát, là nhân Như Lai. Đây gọi là nghiệp thứ hai của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai chứng được trí vô thượng, nên biết rõ được nghiệp nhân quả, biết nhiếp tam thế chẳng tam thế, biết được tam thế nghiệp chúng sanh, khéo biết chúng sanh nhân an lạc. Phật cũng biết rõ nhân khổ não. Phật phá tà kiến không nhân quả, do đây tu tập nghiệp thứ hai, thông đạt nhân hai pháp tiến thối. Nghiệp quả thiện ác cũng như vậy, Như Lai tri kiến không chướng ngại, như xem trái cây trong bàn tay, biết tướng chân thiệt thượng trung hạ, sở nhân ba thừa cũng như vậy. Như Lai biết rõ nghiệp chúng sanh, cũng biết các nghiệp quả thiện ác. Chúng sanh nghiệp quả thuộc tam thế, biết rõ chẳng sai gọi chánh giác. Lại nữa, này thiện nam tử, Như Lai Thế Tôn biết rõ các loại dục giải của chúng sanh, hoặc là tham dục, hoặc là sân hận, hoặc là ngu si. Đời hiện tại tham dục khởi đời vị lai tham sân si, đời hiện tại sân hận khởi đời vị lai tham sân si, đời hiện tại ngu si khởi đời vị lai tham dục sân hận ngu si. Đức Như Lai biết rõ các chúng sanh hiện tại trụ ở thiện dục, vị lai ác dục, hiện tại trụ ác dục, vị lai thiện dục. Đức Như Lai biết rõ các chúng sanh đời hiện tại trụ hạ dục, đời vị lai hạ trung thượng phần, đời hiện tại trụ trung dục, đời vị lai hạ trung thượng phần, đời hiện tại trụ thượng dục, đời vị lai hạ trung thượng phần. Đức Như Lai biết rõ chúng sanh tà tụ có thể làm chánh tụ, chúng sanh bất định tụ an trụ ở chánh định tụ. Đức Như Lai biết rõ chúng sanh cõi dục có dục giải cõi sắc, cõi vô sắc. Đức Như Lai biết rõ người thanh văn có dục giải duyên giác, có dục giải Phật. Vì Đức Như Lai chân thiệt thông đạt biết rõ, nên vì họ mà thuyết pháp, đây gọi là nghiệp thứ ba của Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Dục giải của chúng sanh có nhiều loại, ý đó có nhiều chẳng phải một. Phật chân thiệt biết rõ các dục, nên hay tùy ý diễn nói pháp, tánh tham dục sân hận ngu si. Theo tướng biết rõ không sai lầm, hạ trung thượng phẩm cũng biết rõ, thiện ác nghiệp nhân quả chân thiệt. Thông đạt ba tụ chẳng nhất định, tất cả ba thừa cũng bất định. Biết tam thế chẳng nhiếp tam thế, lực thứ ba vì chúng sanh nói. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai biết rõ vô lượng thế giới, hoặc tu thiện hạnh, hoặc hành ác pháp, hoặc hành vô ngại hạnh. Thế nào gọi là biết? Vì là nội không, ngoại không và nội ngoại không vậy. Lại nữa, Đức Như Lai biết rõ nhãn, biết rõ sắc và biết rõ nhãn thức. Thế nào mà biết? Vì là như hư không vậy. Lại nữa, Đức Như Lai biết rõ dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thế nào mà biết? Vì như giác quán vậy. Lại nữa, Đức Như Lai biết rõ nơi hành giới. Thế nào mà biết? Vì như tánh của hành vậy. Lại nữa, Đức Như Lai biết rõ phiền não giới. Thế nào mà biết? Vì là tánh khách trần vậy. Lại nữa, Đức Như Lai biết rõ giới chẳng nhiễm ô. Thế nào mà biết? Vì tánh của các pháp bổn thanh tịnh vậy. Lại nữa, Đức Như Lai biết rõ giới sanh tử. Thế nào mà biết? Vì vô minh nhân duyên vậy. Lại nữa, Đức Như Lai biết rõ giới niết bàn. Thế nào mà biết? Vì là chân thiệt tư duy vậy. Lại nữa, Đức Như Lai biết rõ các giới: thế trụ, thế ái, thế sân, thế si, thế thanh tịnh, thế thanh tịnh tâm. Vì biết rõ các giới nên có thể như thiệt thuyết pháp. Đây gọi là nghiệp thứ tư của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Phật là sư tử dương trong đời, hay chân thiệt biết chúng sanh giới. Như Lai trí huệ không bờ mé, nên biết thế gian không bờ mé. Biết hạnh thiện ác hạnh giải thoát, cũng biết nhãn sắc và nhãn thức. Thông đạt tất cả vô lượng pháp, tánh nó bổn lai thường thanh tịnh. Nội ngoại chân thiệt vô sở hữu, ngũ ấm lục nhập thập bát giới. Thân khẩu ý nghiệp và tứ đại, các pháp như vậy đều không thiệt. Biết rõ chúng sanh giới như vậy, tất cả đều đồng cảnh hư không. Tam giới tánh tướng không chân thiệt, các phiền não giới cũng không chân. Phiền não tánh tướng không bền vững, vô lậu giải thoát cũng như vậy. Như Lai dầu biết chân thiệt giới, trọn chẳng gì biết mà kiêu mạn. Hư không vô lượng vô biên tế, tất cả chúng sanh giới cũng vậy. Như Lai trí huệ vô biên tế, xa lìa ba tướng của hữu vi. Trí Phật vô thượng rất sâu diệu, tất cả chúng sanh chẳng biết được. Như Lai vì thương xót chúng sanh, tuyên nói lực thứ tư như vậy. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai biết rõ tất cả chúng sanh các căn lợi độn. Thế nào mà biết? Như Lai biết rõ là thượng trung hay hạ, biết là tăng, biết là giảm, cũng biết tham dục có một ức thứ, sân hận và ngu si cũng đều có một ức thứ. Biết là tham dục nặng, biết là tham dục nhẹ, biết là sân hận nặng, biết là sân hận nhẹ, biết là ngu si nặng, biết là ngu si nhẹ. Biết một loại căn hay tăng thêm sanh tử, biết một loại căn hay giảm bớt sanh tử. Biết thiện căn, biết căn bất thiện, biết căn chẳng thiện, chẳng bất thiện, biết căn giải thoát, biết căn sáu tình thức. Biết căn nam, căn nữ, căn mạng, căn khổ, căn lạc, căn ưu, căn hỷ, căn xả, căn tín, căn tiến, căn niệm, căn định, căn huệ, căn dị tri dục tri, căn tri, căn dĩ tri. Biết rõ nhân nhãn căn, nhân nhĩ căn, nhân tỷ căn, nhân thiệt căn, nhân thân căn, nhân ý căn. Biết rõ nhân nhĩ căn làm duyên nhãn căn, nhân tỷ căn làm duyên thiệt căn, nhân ý căn làm duyên thân căn. Biết rõ giới trang nghiêm thì có thể tu hạnh bố thí, biết rõ thí trang nghiêm thì có thể tu giới trang nghiêm. Đức Như Lai biết rõ ai có thể nói được thí, ai có thể nói được giới, ai có thể nói được nhẫn, ai có thể nói được tinh tiến, ai có thể nói được thiền, ai có thể nói được huệ, ai có thể nói được tứ niệm xứ, ai có thể nói được tứ chánh cần, ai có thể nói được tứ thần túc, Ai có thể nói được ngũ căn? Ai có thể nói được ngũ lực? Ai có thể nói được thất giác chi? Ai có thể nói được bát chánh đạo phần? Ai có thể vì chúng sanh nói thanh văn thừa? Ai có thể vì chúng sanh nói duyên giác thừa? Ai có thể vì chúng sanh nói vô thượng Phật thừa? Đức Như Lai biết rõ căn duyên giác học thanh văn thừa, căn chánh giác học thanh văn thừa, học bất chi Phật thừa. Biết người hạ căn có thể tu thượng căn, biết người thượng căn tu hạ căn. Đức Như Lai biết rõ các chúng sanh mà căn chưa có thể điều phục được thì sanh xả tâm. Biết chúng sanh căn có thể điều phục được thì vì hạng này mà nói chánh pháp. Đức Như Lai biết rõ căn thuộc mà chẳng thuộc, căn chẳng thuộc mà thuộc, căn chẳng thuộc chẳng thuộc, căn thuộc có thuộc. Đức Như Lai biết rõ căn sanh tử, căn giải thoát, căn trang nghiêm, căn cụ túc. Tất cả căn tánh nhân duyên quả báo Phật đều biết rõ, thấy rõ. Đây gọi là nghiệp thứ năm của chư Phật Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai biết căn đã rốt ráo, nên biết trình độ các chúng sanh, cũng biết rõ căn hạ trung thượng, gồm đến các nghiệp cũng biết rõ. Biết rõ phiền não căn nặng nhẹ, các căn khó điều hay dễ điều. Biết căn sanh tử căn giải thoát, biết rõ nhãn căn đến ý căn. Biết căn hành xứ và diệt xứ. Biết rõ tất cả căn ba thừa, chuyển được hay chẳng chuyển được. Căn chúng sanh thuộc hay chẳng thuộc, theo đúng căn cơ mà thuyết pháp, khéo lời trách diệu để điều phục. Biết kẻ chẳng thể dạy bảo được, vì hạng này mà tu tâm xả. Như Lai khéo biết các phương tiện để phá phiền não trang nghiêm trí, vì phá phiền não của chúng sanh nên nói lực thứ năm của Phật. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai chân thiệt biết chí xứ đạo. Biết thế nào? Đức Như Lai biết là chánh định tụ, biết là tà định tụ, biết là bất định tụ, biết nghiệp nhân lực và quả báo lực, biết nhân duyên phước đức đời quá khứ, biết nhân duyên trang nghiêm đời hiện tại, biết khó điều hay dễ điều, biết nói lược mà giải rộng, biết nói rộng mà lược giải, biết là chúng sanh có thể được giải thoát, biết là chúng sanh chẳng được giải thoát, biết là người bất định hay thiện tri thức thì trụ ở chánh định tụ. Nếu chẳng được thiện tri thức thì không giải thoát. Biết rồi, Đức Như Lai theo đúng ý nguyện mà vì người ấy thuyết pháp. Người ấy nghe rồi nhiếp niệm tư duy chứng được thiện quả. Đức Như Lai xuất thế chỉ vì hạng bất định tụ mà trọn chẳng vì hạng tà định thuyết pháp. Tại sao? Vì họ chẳng phải là pháp khí, họ chẳng thể được chơn giải thoát. Vì vậy mà ở nơi hạng này, Đức Như Lai tu tập tâm xả. Đại Bồ Tát biết thiệt rõ rồi siêng tu trang nghiêm để phá chúng sanh tà định như vậy. Do đây mà Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đức Như Lai khéo biết tham có ba loại: một là vì do thấy đẹp sạch, hai là vì nhân duyên nhận thọ, ba là vì nhân duyên trước. Biết sân cũng có ba loại, đó là nhân duyên sân, nhân duyên thọ và nhân duyên trước. Biết si cũng có ba loại, đó là nhân duyên vô minh, nhân duyên ngã kiến và nhân duyên lưới si mê. Lại nữa, Đức Như Lai biết các chúng sanh khổ trì được thông, khổ tốc được thông. Biết người khổ trì có thể được lạc tốc, biết người lạc tốc có thể được khổ trì, biết người lạc trì có thể được lạc tốc. Biết là người có tu lực, biết là người có trí lực. Lại biết có đạo có đủ tu lực mà chẳng đủ trí lực, có đủ trí lực mà chẳng đủ tu lực, có đủ tu lực và có đủ trí lực, chẳng có đủ tu lực và chẳng có đủ trí lực. Lại biết có đạo có thể tâm thanh tịnh mà chẳng thể trang nghiêm, có thể trang nghiêm mà không thể tâm thanh tịnh, có thể tâm thanh tịnh và có thể trang nghiêm, không thể tâm thanh tịnh và không thể trang nghiêm. Lại biết có đạo có thể thanh tịnh thân mà chẳng thể thanh tịnh khẩu ý, có thể thanh tịnh khẩu ý mà chẳng thể thanh tịnh thân, có thể thanh tịnh cả thân khẩu ý, chẳng thể thanh tịnh cả thân khẩu ý. Đây gọi là lực thứ sáu của Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai biết rõ đạo chỗ đến, cũng biết nhân duyên các chúng sanh, cũng hay biết rõ định bất định, thông đạt rõ ràng điều chẳng điều. Chẳng vì tà định mà nói pháp, cũng chẳng điều phục căn chưa thục. Biết rõ tham sân si ba loại, cũng biết các kiết tướng khinh trọng, biết rõ bốn đạo chuyển chẳng chuyển. Vì thế Phật biết đạo rốt ráo, chân thiệt biết tu lực trí lực, hạ trung thượng lực cũng biết rõ. Biết thân khẩu ý tịnh chẳng tịnh, tâm tịnh trang nghiêm cũng biết rõ. Chúng sanh các căn phiền não giới, Như Lai biết rồi vì họ phá. Vì chúng sanh vô minh tối kia, nói nghiệp thứ sáu của Như Lai. Lại nữa này thiện nam tử, Như Lai biết thiền giải thoát, tam muội phiền não giải thoát, biết thế nào? Đức Như Lai biết các chúng sanh do nhân duyên mà thích sanh tử, biết các chúng sanh do nhân duyên mà ưa niết bàn. Thế nào gọi là nhân và thế nào gọi là duyên? Nếu các chúng sanh tư duy bất thiện đây gọi là sanh tử nhân duyên, do bất thiện tư duy mà sanh trưởng vô minh. Vì vậy bất thiện là nhân và vô minh là duyên. Do vô minh mà sanh hành, vì vậy vô minh là nhân và hành là duyên. Do hành mà sanh thức, vì vậy hành là nhân và thức là duyên. Do thức mà sanh danh sắc, vì vậy thức là nhân và danh sắc là duyên. Do danh sắc mà sanh lục nhập, vì vậy danh sắc là nhân và lục nhập là duyên. Do lục nhập mà sanh xúc, vì vậy lục nhập là nhân và xúc là duyên. Do xúc mà sanh thọ, vì vậy xúc là nhân và thọ là duyên. Do ái sanh thủ, vì vậy ái là nhân và thủ là duyên. Do thủ sanh hữu, vì vậy thủ là nhân và hữu là duyên. Do hữu sanh sanh, vì vậy hữu là nhân mà sanh là duyên. Do sanh thì có các khổ lão tử, vân vân. Vì vậy sanh là nhân và lão tử là duyên. Phiền não là nhân và các nghiệp là duyên. Các kiến chấp là nhân và ái kiết là duyên. Phiền não là nhân và ngũ cái là duyên. Như đây gọi là nhân và gọi là duyên. Các chúng sanh do những nhân và duyên này mà tham ưa sanh tử. Do nhân duyên gì mà ưa thích niết bàn? Có hai nhân và hai duyên làm cho chúng sanh ưa thích niết bàn. Những gì là hai? Một là vui mừng nghe chánh pháp, hai là thích chánh tư duy. Một là samatha, hai là tỳ bà xá na. Một là trí bất khứ, hai là trí bất lai. Một là quán sanh tử, hai là quán niết bàn. Một là thọ trì đúng pháp, hai là được chứng nhập. Một là tu giải thoát môn, hai là được quả giải thoát. Một là tận trí, hai là vô sanh trí. Một là tứ đế trí, hai là quán thập nhị nhân duyên. Trên đây gọi là nhân và gọi là duyên, mà chúng sanh do các nhân duyên này ưa thích niết bàn. Đức Như Lai biết rõ các loại thiền tam muội giải thoát, đã biết rõ rồi lìa bỏ các pháp dục ác bất thiện, có giác, có quán, ly, sanh, hỷ, lạc nhập vào sơ thiền. Nhập sơ thiền xuất diệt tận định, nhập diệt tận định xuất sơ thiền. Nhẫn đến bát giải thoát cũng nhập xuất như vậy. Tất cả chúng sanh đều chẳng thể biết được chỗ nhập chỗ xuất của Như Lai. Đức Như Lai biết rõ trụ định bình đẳng cho đến thượng và hạ. Các chúng sanh bảo rằng Đức Phật nhập một tam muội, mà thiệt thì Đức Phật nhập tất cả tam muội. Các chúng sanh thấy Đức Phật khởi tất cả định, mà thiệt thì Đức Phật nhập một chánh định. Tam muội của Đức Như Lai không có thứ đệ, mà chẳng phải là chẳng chánh định. Tất cả hàng thanh văn, duyên giác và Bồ Tát đều chẳng biết được. Đức Như Lai lại biết rõ nhân duyên thuyết pháp gì được thanh văn tam muội, nhân duyên thuyết pháp gì được duyên giác tam muội, nhân duyên thuyết pháp gì được Bồ Tát tam muội. Biết rõ rồi Đức Như Lai tùy ý vì họ mà thuyết pháp. Đây gọi là nghiệp thứ bảy của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai biết rõ nhân sanh tử, cũng thông đạt nhân duyên giải thoát. Biết rõ rồi vì đại chúng nói: Phá hoại nhân bất thiện sanh tử, bất thiện tư duy vô minh nhân, vô minh nhân duyên lớn sanh tử, phiền não nhân duyên thọ nghiệp quả, các kiết nhân duyên tăng ái kiết. Nếu được gần kề thiện tri thức, chí tâm nghe nhận pháp vô thượng, quán sát nội ngoại không tam muội, có thể vượt khỏi biển sanh tử, tu tập vô thượng định và huệ, quán pháp bình đẳng không khứ lai. Nếu hay quán thấy không sanh diệt, thì được mắt tịch tỉnh sáng suốt, tu tập vô thượng giải thoát môn, có đủ tận trí vô sanh trí, đã tự mình được trí vô ngại, lại hay vì chúng sanh thuyết pháp, nhập sơ thiền xuất diệt tận định, nhập diệt tận định tùy ý xuất, Như Lai tam muội không thứ đệ, nên gọi Như Lai thường ở định. Các chánh định được Như Lai nhập, cùng các pháp giới không sai khác. Nhị thừa chẳng biết chỗ Phật trụ, Bồ Tát chẳng biết Phật thâm định. Chúng sanh thường ở vô minh tối, chẳng biết chỗ nhập xuất của Phật. Vô thượng Thế Tôn thương chúng sanh, vì họ mà nói nghiệp thứ bảy. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai biết rõ những nghiệp đời quá khứ của mình, một đời, hai đời đến vô lượng đời, một thời gian tam tai đến vô lượng thời gian tam tai, một kiếp đến vô lượng kiếp. Đức Như Lai nhớ rõ sanh ra danh tánh, ăn uống, hình sắc, dung mạo, khổ vui, thọ mạng cõi này, chết sanh đến cõi kia.